Thứ năm sau Chủ nhật 19 thường niên năm lễ. Lời Chúa trong sách Giô-suê. Giô-suê chương 3 câu 7 đến câu 10a. Câu 11 và câu 13 hết câu 17. Ngày ấy Đức Chúa phán với ông Giô-suê: Hôm nay ta bắt đầu cho ngươi được nên cao trọng trước mắt toàn thể con cái Israel, để chúng biết là ta sẽ ở với ngươi như ta đã ở với Môsê. Còn ngươi, ngươi sẽ ra lệnh này cho các tư tế khiêng họ bia giao ước khi đến sông Giô-đan: các ngươi hãy đứng lại trong lòng sông. Ông Giô-suê nói với con cái Israel: anh em hãy tiến lại đây và nghe lời của Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Rồi ông nói: dựa vào điều này, anh em sẽ biết là Thiên Chúa hằng sống ngự giữa anh em, và người sẽ hoàn toàn đổi người Canaan cho khuất mắt anh em. Này đây, hòm bia giao ước của vị Chúa Tể toàn cõi đất sắp dẫn đầu anh em mà qua sông Giô-đan. Khi các tư tế khiêng hòm bia của Đức Chúa, vị Chúa Tể toàn cõi đất, vừa đặt chân xuống dưới nước sông Giô-đan, thì nước sông Giô-đan, nước mặn ngược chảy xuống, sẽ bị chặn lại và dừng lại thành một khối duy nhất. Khi dân rời lều và qua sông Giô-đan, thì các tư tế khiêng hòm bia giao ước dẫn đầu dân. Bấy giờ là mùa gặt. Ngày nào sông Giô-đan tràn ra hai bên bờ, lúc những người khiêng hòm bia vừa đến sông Giô-đan và chân các tư tế khiêng hòm bia vừa nhúng vào nước ở bên bờ, thì nước mặn ngược chảy xuống dừng lại, dựng thành một khối duy nhất trong một khoảng rất dài ở Adam làm thành ở cạnh sát than. Còn nước chảy xuống biển Arava, tức là biển muối, thì bị chừng lại và dân đã qua sông đối diện với Jericho. Các tư tế khiêng hòm bia giao ước của Đức Chúa đứng yên tại chỗ nơi đất khô cạn giữa lòng sông Giô-đan, trong khi toàn thể Israel qua sông trên đất khô cạn cho đến khi toàn dân đã qua hết. Đó là lời Chúa.
Nhót đi tứ bầy chiên, này gò nông
long tung tăng như thế đàn kiều.
Trong khi đó cái thái độ ấy không giống cái đời hỏi Chúa Giêsu phải thương yêu kẻ thù.
Nhưng chúng ta phải tìm hiểu Đức Giêsu muốn chúng ta phải tha thứ cho kẻ làm hại chúng ta với tinh thần nào và cách tha thứ như thế nào. Vào thời Chúa Giêsu, các Rabbi là những người dạy đạo đó nói rằng tha tối đa là 3 lần thôi, tối đa 3 lần. Việt Nam có câu gì nhiều nhỉ? Quá gì?
Quá tan ba bận.
Quá gì?
Quá tan.
Quá tan ba bận.
Ba bận.
Quá gì? Quá gì thôi này? Mình tha 3 lần thôi, thế là quá gì?
Quá tam 3 lần.
Quá tam à?
Quá tam.
Quá tam tức là 3 lần. Quá tam nhưng mà quá tam là
quá tam. Chế.
Quá tam 3 bận. Thế tiên tộc của ta có nói vậy không? Tiên tộc có làm sao? Không biết nói thì vào để đã biết nghe tiếng tiên tộc thì tức quá này. Quá tam ba bận đọc theo luật. Nếu ý kiến của các Rabbi thời Chúa Giêsu thì họ cho ý kiến đó. Thế thì ông Phêrô nghĩ rằng không biết mình tha cho anh em mình 3 lần như các Rabbi dạy đó, có đẹp lòng thầy mình hay không? Thầy mình cũng là một Rabbi mà, là thầy dạy đạo mà. Cho nên ông mới cất tiếng hỏi là Matthew 18:1-2 tin mừng chúng ta mới nghe đó: thưa thầy, con tha cho anh em con 7 lần được không ạ? Ai xúc phạm đến con, một ngày con tha 7 lần thì vậy là quá gấp đôi, quá gấp đi đâu. Nhưng Đức Giêsu bảo này, không phải tha 7 lần nhé, mà cũng phải tha 70 lần. 77 490 lần. Có lẽ một ngày có lẽ nó chưa bao giờ xúc phạm đến chúng ta đến 7 lần, chứ là tới 490 lần. Thế thì cái con số này nó không được hiểu theo con số toán học đâu, mà hiểu theo cái con số biểu trưng của người Do Thái. Con số 7 đối với người Do Thái họ hiểu là một cái con số rất phong phú, cái gì mà ta không đếm được, không ước định được. Ví dụ như sĩ Sáng Thế nói rằng Chúa dựng lên vũ trụ này trong 7 ngày thì không phải là một tuần lễ như chúng ta hiểu ngày hôm nay nhiều người đọc Kinh Thánh trong cái đêm, mà Chúa dựng nên vũ trụ trong 7 ngày là một thời gian vô cùng lâu dài không tính được. Hay là Sách Kinh Ngôn Chương 24:16 nói rằng người công chính ngày ngã 7 lần mà vẫn trỗi dậy, tức là vấp ngã, tức là có phạm tội 7 lần mà trỗi dậy vẫn là công chính. Như vậy 7 lần số nhiều mà trỗi dậy là cái gì hoàn hảo? Vấp phạm nhiều nhưng trỗi dậy thì hoàn hảo, thì được gọi là công chính. Hay là một sứ Isaiah chương 11:2-3 nói Chúa Thánh Thần có ban cho chúng ta thứ 7 ơn Chúa Thần, nó tương xứng với đạo phải học đó. Hay là Luca chương 8:2 nói rằng bà Magdalena được Chúa trừ cho 7 quỷ, tức là bà này nhiều tội lắm, kể cũng xiết. Thế là ở Gioan chương 4:52 vị sĩ quan Roma xin Chúa chữa cho đầy tớ, cho đứa con của mình ấy. Thì Chúa bảo đi về đi, con sống đó. Thì lúc đó vào giờ thứ 7, giờ thứ 7 là cái con số 7 là cái giờ ơn huệ, giờ ân sủng
chúng ta.
Đó là cái con số 7 mà người Do Thái hiểu như vậy. Thì mỗi một dân tộc người ta cũng có những cái con số để nói một cái gì mà người ta không ước định được. Ví dụ như Việt Nam chúc cho cô dâu chú rể 100 năm hạnh phúc, thì không phải là sống trên 100 năm là bất hạnh đâu, mà 100 năm hạnh phúc thì mãi mãi hạnh phúc tròn đầy cả 100 năm hạnh phúc. Ở đây thì có 100 năm hạnh phúc chứ không 100 năm hạnh phúc. Thì đó là cái ý nghĩa con số 7. Còn con số 70 cũng là một biểu tượng. Chúng ta đặt ở sáng thế chương 10, dòng giống ông Noe có 70 người. Dòng tộc này có 70 người. 70 người do dòng tộc này sinh ra, những người trên trận đất chúng ta bây giờ là thuộc dòng tộc Noe sau đó rồi. Thế thì Chúa nói tha 70 lần đó là luật Môi-se và Ma-thi-ơ chương 5 câu 43. Chúa Giê-su nhắc lại là các ngươi nghe luật dạy rằng yêu người đồng chúng, người thân cận mà ghét kẻ thù, tức là ghét người ngoại, con người thì không có bằng. Thế đây Chúa nói là phải yêu hết mọi người, bởi vì tất cả đều là con cháu này cả. Con số 70 là như vậy. Thế thì trở lại cái câu hỏi của ông Phêrô, con trai cho nhiên con 7 lần mà Chúa trả lời là 70 lần 7 đó, thì thay như vậy có nghĩa là ông Phêrô thì nói rằng con không bắt chước ông Ca-in, vì ông Ca-in Chúa còn cho phép ông ấy báo thù 7 lần. Sáng thế 4:15, ai đâu đến Ca-in đều bảo ta được quyền báo thù 7 lần. Thì ông Phêrô bảo vậy thì con tha ông Ca-in báo thù 7 lần, con tha 7 lần còn không bắt chước Ca-in, nó quáng đại hơn Ca-in. Thì thầy đã bằng lòng chưa? Chưa bảo cũng chưa đạt, con phải tha 70 lần 7 cơ. Nghĩ là ông Lamech là con của Ca-in đòi báo thù 70 lần 7. Như vậy Chúa nói với ông Phêrô là chẳng những con không được bắt chước ông Ca-in để báo thù 7 lần, con cũng không được bắt chước ông Lamech để báo thù người ta 70 lần 7. Nói như thế có nghĩa là nếu con báo thù thì con thuộc dòng giống Ca-in, dòng giống Adam và dòng giống Lamech, dòng giống oán thân, thì cái dòng giống này không có sự sống. Bây giờ thì con thuộc về thầy, mà thầy là Adam cuối cùng. Ai bởi thầy thuộc về thầy thì khác với dòng giống Adam, không báo thù, không nghĩ đi thù hận, nhưng mà mới được sống. Chẳng những không thù mà lại còn lấy lành đáp lại cái ác. Thưa Roma chương 12:21 Phaolô nhắc cái điều đó. Nếu chúng ta cứ lo báo thù thì chúng ta thuộc dòng giống Ca-in, là cái người đi đâu cũng cắm mặt xuống. Đọc sáng thế chương 4 câu 6, sau khi Ca-in giết em đó, mặc dù Chúa cho phép ông báo thù 7 lần, vậy mà ông đi đâu ông cũng cắm mặt xuống. Cắm mặt xuống đi, tức là cái người đi ngang, đó là gì? Đó là con chó sói, con vật đi ngang chỉ có người chân đạp đất, đầu đội trời thôi. Đó là cái người báo thù là con vật, không có ngẩng đầu lên được. Nên khác với Chúa Giê-xu nói với các tông đồ ở Luca chương 21 Câu 28 ấy, chúng con hãy rướn mình ngẩng đầu, đứng thẳng rướn mình ngẩng đầu vì ơn cứu độ đã đến. Cái hình ảnh chưa nói ở Luca 21:28 nó khác với sáng thế 4:6. Bên kia thì cắm đầu và đi, còn Chúa Giêsu bảo đứng thẳng rướn mình lên để đón nhận ơn cứu độ đã được ban tặng cho chúng con. Và để hiểu rõ được cái lời Chúa Giêsu nói tha 70 lần 7 thì được như thế nào, chúng ta nhìn lên trên bảng để thấy tôi vẽ cái này để chúng ta dễ hiểu. Trước nhất là đây này, là Cain và Abel, hai anh em khi còn thuận hòa với nhau á thì họ chẳng có vấn đề gì hết này, đi tới thì tới công bằng, không ai đụng ai cả, khi còn thuận hòa thì sống công bằng, tôn trọng nhau. Nhưng mà khi mà anh giết thằng em đó, bắt đầu có chiến tranh đó, thì Cain đòi báo thù 7 lần, tức là nó không đi ngang được nữa mà đầu chúc xuống này, đang đi ngang thế này thì chúc xuống, tức là đi xuống một thằng tội lỗi, đi xuống chịu chết. Nhưng mà Lamech là con của Cain ấy thì lại còn báo thù 77, sáng thế 4:24 này, ở đây 4:15 này, đây 4:24 này, thì tức là còn xuống sâu hơn nữa, xuống tận đáy vực sâu, vực thẳm tội lỗi. Nên tôi để cái chữ trừ vô cùng, trừ vô cực, tức là rất nhiều, là không kể xiết cái dấu ta đọc số 8000 trừ vô cực, tức là khi con người ta thù oán nhau thì cái sự giữ sự ác càng ngày càng nhún sâu xuống vực thẳm tội lỗi, xuống sự chết và khốn nạn. Thế thì Chúa Giêsu để sáng thế 4 của giám đẹp, ông này luôn luôn cắm mặt xuống với cả Y, cắm mặt xuống vì tội lỗi rất nhiều. Thế thì Chúa Giêsu đến trần gian này, ngài bẻ cong cái lịch sử này, nó đang đi xuống, ngài bẻ cong lên này, đây từ đây đến đây, từ đây đến đây là quốc này, Chúa bẻ cong cái lịch sử này phải đi lên, không được đi xuống nữa, không được báo thù nữa, phải đi lên, tha thứ này, ngẩng đầu lên được cứu độ. À đây, cho nên ở đây báo thù 7 lần hoặc là báo thù 7 lần 7 thì bây giờ Chúa bảo đi lên, không được báo thù, không có báo thù 7 lần hay 7 lần 7 nữa, không báo thù nữa mà là tha thứ 7 lần 7, tức là đi, đây là thừa tận nước, từ cứu ước từ đây số này từ đấy này là đi xuống một thảm này, còn tận nước thì tức là ân sủng của Chúa đòi chúng ta vươn lên, còn vượt qua cái bảng này này, không phải là chúng ta thù, không thù ăn nhau để rồi không làm gì cho nhau là đạt đến cái sự công bằng đến điểm này thôi, mà còn từ công bằng và đi cao hơn nữa, để thời tân nước này tha đến bảng này, đi cao hơn nữa, vươn đến vô tận, đến ơn huệ vô cùng vô tận cộng vô cực. Đó, chúng ta nhìn cái hình ảnh này để thấy là cái đòi hỏi của Chúa là phải vươn mình lên và vượt qua cơ bản để đi đến ân sủng ân cứu độ. Thế thì để hiểu rõ hơn cái giới răn để tha thứ Chúa vừa dạy và chúng ta mới suy nghĩ hay tìm hiểu đó, thì Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn một ông vua có con nợ, vẫn nợ một món, cái đứa con nợ này nợ ông vua một món rất là lớn, 10.000 nén vàng, nó không trả được thì ông bảo về mình về bán nhà bán cửa bán vợ bán con, có gì bán hết. Nếu mà thưa ngài cho tôi khác, ông ấy nói vậy chứ có bán cả nhà đất cũng không trả nợ, cả ruộng đất nhà cửa bán, mà bán vợ bán con bây giờ ai mua được hả, mua về nuôi của mình nữa. Cái này chú biết đến có bán đất thì mấy ta mua bán nhà ta mua chứ bán vợ bán con chắc người ta chẳng mua đâu, đây tiền đâu mà trả nợ vợ chồng mua đấy. Ông biết là không thể trả được, cho nên là mà thôi, ta biết mà, người nói người cất thôi chứ còn người chỉ hứa lèo thôi, người không khả năng để trả đâu. Vua biết rõ là nói vậy, vua đoán được ý của đứa đó, còn nợ không trả được, cho nên thôi, ta tha bỏ đi về, không tính người xu nào nữa. Người cứ tính quá, hớn nở ra, vừa tới đầu đường ấy, thì gặp người bạn nợ hắn có 100 quan thôi. Thế là hắn bóp cổ, tại sao mày nợ tao 100 quan mà mày không trả cho tao? Thì ở kia nó cũng không xin tha, mà nó cũng nói xin khất thôi. Đáng lẽ nó có quyền xin tha, bởi vì nó biết rằng ông vua mới tha cho cái ông và cái anh này một món nợ quá lớn. Thì nhìn nó thôi, ông được ông vua tha, bây giờ ông tha tôi không xin tha mà chỉ xin khất. Với 100 quan thì trả được chứ, vậy mà không cho nó về nó làm lụng, nó gom góp nó trả, mà bóp cổ nó rồi tống mục, nó không tạo được gì cho nó trả. Ông vua thấy được cái đó giận quá, kêu lại và tốt bụng nói rằng tại sao ta tha ngươi, tha cho ngươi hết mà ngươi không biết tha cho bạn của ngươi. Thế thì để so sánh cái sự tha thứ này theo cách nghĩa của nhóm chuyên dịch và cách nghĩa chú giải thích kinh gọi là cái nhóm TOB và cho chú giải sách Đức Đức Sơn Em là cái nhóm đại kết đó. Thì ta cho biết thế này này, cái món nợ của 10.000 nén vàng đó là tương đương với 60 triệu ngày công, hiểu không? Tương đương với 60 triệu ngày công. Nếu có một năm á, mà làm tối đa là 300 ngày công đi, tôi tính cũng có theo luật cũng còn phải nghỉ đấy chứ. Thế là bệnh tật ấy, nếu làm liên tục một năm 300 ngày công ấy, thì cái số nợ đó 10.000 đến vàng ấy phải lao động liên tục 2.000 năm của chủ trang. Bây giờ mà số được 2.000 năm cái chỗ đó, thằng đấy phải sống 2.000 năm ngày nào cũng công lưng mà làm việc mà không dám tiêu gì hết để trả cho vua, thì quả thật là nó không có thể có khả năng. Trong khi đó bạn hắn nợ hắn có 100 quan bằng 100 ngày công, vậy thì mới bằng 1/3 năm thôi. Bạn nợ hắn có một cái món nợ thì tính công ấy bằng thời gian khoảng 3 tháng trời thôi, nó làm 3 tháng trời 4 tháng đi, 4 tháng trời là nó trả xong nợ rồi, 4 tháng trời. Trong khi đó cái ông anh mà được vua tha đó là làm cho bao nhiêu? 2.000 năm chú. Nó cùng lắm nó làm có 4 tháng nó trả xong nợ, còn mình được vua tha một cái món nợ làm tới 2.000 năm nó sẽ phải trả được. Mà 2.000 năm mà nhân thì cứ nhân một năm là 300 ngày đi làm việc đấy, thì nó là 60 triệu ngày công. Với cái tỷ lệ nó quá xa vời đó. Cho nên nếu mà chúng ta tính ra tiền đấy thì cũng không biết là bởi vì cái tiền cái giá nó chênh lệch nó khác đó. Như tiền Việt Nam năm ngoái 1 triệu chứ bây giờ người ta coi khoảng gấp khoảng 10.000 nó khác rồi. Hay thậm chí bây giờ cái 1.000 bây giờ người ta gọi là 1 đồng ha, bây giờ người ta gọi có 1 đồng nó mất giá rồi, thành ra nó không tính tiền được. Và cũng vậy, nếu mà vàng ở trước đây thì cách đây 5-6 năm thì cũng chừng độ 7-8 triệu một cây vàng thôi, bây giờ tới được 40 triệu cây vàng,
46
rồi chúng tôi
46
tôi phải
hoi vàng tôi bán được mình nhiều vàng quá trời mới hồng được. Tôi quá rồi. Thế chưa tôi đâu có biết được vàng sẽ lên vậy đâu, mình biết được mình tích chữ vậy. Thế nhưng là nếu mà lấy cái đơn vị tiền để vàng á, khó mà so sánh được với cái thời gian khác à, nhưng mà lấy cảnh công thì mà thấy nó khác. Ok, đây tôi nhắc lại là cái anh nợ vua tới 60 triệu mệnh công, tính như vậy là làm liên tục trong 2.000 năm. Còn bạn nợ 100 quan, nó làm có 4 tháng nó trả xong nợ, tính người không tha cho mình. Cho nên cái người mà mắc nợ vua một cái món nợ quýt xù như vậy, ta đã tiếng Việt Nam gọi là tội, tức là phải có tội. Còn cái anh bạn chỉ nợ một cái món nhỏ 100 quan ấy, ta gọi là có lỗi. Cho nên tôi rất là thích bản văn phụ vụ giữa kinh người ta dịch kinh Điền Tra ở chương 6 và chương 6:12. Xin Chúa tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Là tội mắc nợ với Chúa như cái ông kia mắc nợ 10.000 đến vàng đó. Tha lỗi cho anh em người nhiệm bà xúc phạm anh 100 quan thôi đó. Xin cha thôi tha tội cho con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con. Cho nên suy nghĩ như vậy thì chúng ta không thể thấu hiểu được cái tình thương của Chúa tuyệt hảo đến mức độ nào, nên lỗi không ai nói hết được. Cái tình thương ấy Chúa đã thể hiện ngay từ thời Chúa đưa người Do Thái qua sông Giô-đan để chiếm miền đất hứa. Bài đọc chúng ta mới nghe ở sách Giô-sua chương 7 từ câu 7 chương 3 từ câu 7 đến câu 17, Chúa biểu lộ cái tình thương và quyền năng của Chúa để dẫn dân đi qua sông mà chiếm miền đất hứa. Thì lúc đó dân còn đang đi trong sa mạc, làm gì có thuyền có tàu bè gì. Thì Chúa bảo ông Giô-sua là nói với các tư thế khinh hai cục đá ghi lời Chúa gọi là bia lôi xuống sông. Thế là các tư thế vừa chân đạp xuống nước, đập đến nước sông cho ra thì nước ở phía trên nó đụng chạm tới cái bia đá, nó dưng lại, nó chảy lộn lại, dựng thành bức tường đứng. Còn cái nước ở phía sau tiếp tục nó chảy để tạo ra một cái cục sông đi ngang qua để dân chiếm miền đất Chúa hứa. Đó, Chúa biểu lộ quyền năng và yêu thương để dành cái đất hứa chọn như vậy. Thế thì hôm đó nhờ cái gì? Cái nước sông nó còn biết vâng lệnh Chúa, nó không dám tấn công người Do Thái. Nếu mà nó cứ chảy tiếp, nó để cho người Thái đi vào giữa rồi nó chảy tiếp thì nó phủ lấp hết người Do Thái. Nhưng nó dừng đến đó, nó tới đó rồi nó ngược lại không tấn công. Đây Chúa thương người Do Thái như vậy đấy. Thế thì Hội Thánh muốn chúng ta đọc lại cái chuyện này để nói là tại sao nước ấy, nó còn biết vâng lời Chúa, nó không tấn công chúng ta, nó tạo nên một, nó còn tạo nên một quốc sông khô ráo để ta được chiếm đất hứa. Mà tại sao bây giờ lời Chúa nói chúng ta nó không ép phê gì cả, nó không lay động chúng ta gì cả, nó không làm chúng ta dừng tay lại để không tiếp tục tấn công người nhân mình nữa, thì dừng lại. Nước nó còn biết dừng, tại sao mình không biết dừng cánh tay lại để đừng tấn công người nhân mình? Đó là Hội Thánh muốn đọc thế rồi Giô-sua chương 3 để cho chúng ta suy nghĩ. Chúng ta là người có lý trí được Chúa cứu độ, hiểu biết và Chúa đã bày tỏ bao nhiêu cái quyền năng yêu thương gìn giữ mình, mà mình không biết nghe lời Chúa. Tạo vật nó không biết nghe lời, nước không biết nghe, mình không biết nghe. Nước nó còn tạo nên cho người Do Thái đi qua để chiếm một cái miền đất nó chảy sữa và mật. Đất chảy, miền đất chảy sữa và mật.
hôm nãy bảo lấy máy, tôi lấy máy, đất chảy sữa vào mặt. Cha thì đọc đang chảy sữa vào mặt, con thì đọc, con để lấy máy chảy sữa vào mặt. Hai lần lấy máy như vậy. Chắc ở nhà bú nhiều quá. Thế thì Chúa cho người Do Thái đi để chiếm một mảnh đất chủ phú như vậy, sống bình an. Tại sao chúng ta không nghe lời Chúa để đưa anh em chúng ta sống bình an trong hội thánh mà cứ tìm cách để tấn công ta? Cho nên nếu chúng ta không biết thương yêu, tha thứ cho kẻ hại mình thì chắc chắn chúng ta không thoát án trước mặt Chúa. Như Chúa đã nói ở Matthew 18, 32, 35 đó, Cha trên trời sẽ xứ với những kẻ không biết tha lỗi cho anh em, giống như ông vua kia không tha nợ cho bạn thì bị tống mục thế nào, thì Cha trên trời cũng sẽ xử với các người vậy. Và kẻ bị tống mục khốn nạn như thế nào, nếu chúng ta đọc bài đọc năm trắng ấy, Ezekiel chương 12 câu 1 đến 12 thì diễn tả cái khốn nạn của kẻ không nghe lời Chúa thì sẽ bị đi lưu đày một cách rất là nghiệt ngã, đau khổ lắm. Thì Chúa nói với ông Ezekiel thế này: này Ezekiel, ta bảo ngươi phải làm một điều kỳ lạ trước mặt toàn dân, những dân phản loạn đối với ta. Ngươi lấy đồ đạc trong nhà ngươi và ngươi sẽ phát đồ đạc trên vai ngươi, ngươi đi giữa ban ngày, thế mà gặp tường thì ngươi đụng tường, ngươi chui qua luôn chứ không kẹo được khác. Tại sao vậy? Tại vì cứ đi thẳng tức là vội vàng quá, quẹo người khác thì sợ người ta bắt được. Cho nên ngươi đục tường rồi chui qua vác đồ đi ngang qua luôn. Chắc chắn là dân của ta sẽ hỏi được ông làm gì thế, thì ngươi sẽ bảo cho dân biết rằng là tôi làm cái này để báo cho anh em biết rằng Chúa dùng tôi làm chuyện kỳ lạ, rồi là anh em nếu không nghe lời Chúa thì cũng sẽ bị đi lưu đày mà vội vã ra đi một cái khốn nạn, như là tôi vác đồ mà tôi đi thẳng, tôi chui qua bức tường là như vậy đó, không còn kịp trở tay nữa, khốn nạn. Thế nên tôi là dấu cho các anh em biết sẽ xảy ra đúng như vậy, và họ sẽ phải đi tù đầy, khiến các ông phải che mặt, không muốn nhìn đất nước quê hương của mình nữa vì quá đau khổ. Vì vậy mà Thánh Vị 78 hay 77 câu 7 để chúng ta đọc năm ca năm trắng nói là: anh em đừng lãng quên những việc Chúa đã làm. Những việc chúng ta làm vừa là tỏ yêu thương để đưa dân Do Thái chiếm về đất nước bằng lời của Chúa nhúng xuống sông Giô-đan. Chúng ta việc chúng ta làm là Chúa ra tay phạt dân Do Thái bị đưa đẩy vì không nghe là nó có sự. Đấy. Anh em đừng lãng quên những việc chúng ta làm. Cho nên này, cất lời cầu xin với Chúa là: xin Chúa tỏa ánh tôn nhan rạng người trên tôi tớ của Chúa, và thánh chỉ của Chúa tức là lời của Ngài xin dạy về tôi tớ của Ngài. Xin Chúa dạy chúng con lời Chúa, cho chúng con hiểu lời Chúa, bởi vì nhờ chúng ta hiểu và thực hành lời Chúa thì chúng ta mới cất lời ca cùng Chúa như tôi đã ca, chúng ta mới đọc vị 113 Hallelujah. Hallelujah có nghĩa là hãy ca cùng Thiên Chúa. Hallelujah. ca tụng Yahweh, hãy ca tụng Thiên Chúa. Cho nên dựa vào lời Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 12 câu 20 đoạn trang này nói: kẻ thù
người đó hãy cho nó ăn, ma hãy cho nó uống, làm thế như người đã chết ăn hồng trên đầu nó, chớ để giữ thánh được người, nhưng hãy lấy lành mà thánh giữ.
Roma 12:21, tức là làm ơn cho kẻ thù, kẻ hại mình như là chất than hồng trên đầu nó, không phải là làm hại nó đâu, mà than hồng trong thư cho Thái 12:29 đó là than hồng là biểu tượng về Thiên Chúa. Mình làm ơn cho kẻ hại mình là làm cho người ta nhận biết Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa sai mình để mà yêu thương người ta, người ta nhận biết Thiên Chúa đó, như là lấy than hồng đổ trên đầu nó làm ơn để ta nhận biết Thiên Chúa qua cái lòng nhân ái của mình. Đừng để giữ thắng người, nhưng ấy lấy đầy mà thắng kẻ ác. Nói tắt cái này, nếu chúng ta lấy ác mà báo đầy thì ta giống ma quỷ, nếu ta lấy ác báo ác thì ta như cho sói, nếu ta lấy đầy báo đầy thì ta thực là người, còn nếu ta lấy lành báo ác, ta là con Thiên Chúa.